Lệnh Hồ Xuân giằng cơn tức giận, nói: Dịch sư gia nói ở Đông Thành có Lục Trúc Ông tinh thông âm luật, sao không đem khúc phổ này đi nhờ lão bình phẩm? Vương Nguyên Bá lắc đầu nói: Lục Trúc Ông là người rất cổ quái, dở điên dở khùng, làm sao có thể tin lời lão nói được. Nhạc phu nhân nói: Chuyện này cần phải làm cho rõ ngọn ngành. Xuân Nhi là đệ tử của Tệ phái, mà Bình Chi cũng là đệ tử của Tệ phái, bọn tại hạ không thể thiên vị được. Ai đúng ai sai cứ đi mời Lục Trúc Ông nhận xét cho rõ. Bà không tiện nói Lệnh Hồ Xuân tranh chấp với Kim Đao Vương gia, mà đổi thành sự tranh chấp giữa Lệnh Hồ Xuân và Lâm Bình Chi. Bà nói tiếp: Dịch sư gia, cảm phiền sư gia cho người đem kiệu đi rước Lục Trúc Ông đến được chăng? Dịch sư gia nói: Lão nhân gia tính tình rất cổ quái, người khác có chuyện cầu xin lão, nếu lão không muốn dính líu đến thì dù có đến cửa quỳ lại lão cũng không thèm ngó tới, nhưng khi lão muốn nhúng tay vào chuyện gì thì dù có đẩy ra cũng không được. Nhạc phu nhân gật đầu nói: Nếu vậy lão cũng là người trong bọn ta rồi, có thể Lục Trúc Ông là bậc tiền bối võ lâm. Sư ca, chúng ta quả là người cô lậu quả văn. Vương Nguyên Bá cười nói: Lục Trúc Ông là người thợ đan lát, lão chỉ biết đan giỏ, dịch chiếu, đâu phải người trong võ lâm. Có điều lão đánh đàn rất giỏi, thổi tiêu rất hay, lại biết hội họa. Nhiều người bỏ tiền mua các bức họa của lão nên có thể coi lão như một nghệ nhân phong nhã, cho nên lão được địa phương rất quý trọng. Nhạc phu nhân nói: Lạc Dương có nhân vật như vậy, bọn tại hạ đã đến Lạc Dương thì không thể không ra mắt. Vương lão gia tử, xin cảm phiền đại giá cùng đi với bọn tại hạ đến thăm vị nghệ nhân đó được không? Thấy ý của nhạc phu nhân rất kiên quyết, Vương Nguyên Bá không thể từ chối được, đành phải dẫn con cháu và vợ chồng Nhạc Bất Quần, Lệnh Hồ Xuân, Lâm Bình Chi, Nhạc Linh Sang cùng đi đến Đông Thành. Dịch sư gia đi trước dẫn đường, qua mấy con đường lão đến một con hẻm nhỏ, đầu ngõ hẻm có một hàng trúc phất phơ trong gió, phong cảnh thiên nhiên thật phong nhã. Mọi người vừa đi vào ngõ hẻm đã nghe tiếng tình tang của Huyền Cầm. Con hẻm là nơi mát mẻ, yên tĩnh, so với ngoài thành Lạc Dương thành ra hai thế giới khác biệt. Nhạc phu nhân nói khẽ: Vị Lục Trúc Ông này thật biết cách thưởng thú thanh nhàn. Giữa lúc ấy, bụt một tiếng, một sợi dây đàn bỗng bị đứt, tiếng đàn cũng im bặt. Tiếng của một lão già nói vọng ra: Quý khách uổng công đến chỗ hàng cùng ngõ hẻm này, không biết có điều chi chỉ giáo. Dịch sư gia nói: Trúc Ông, có một cuốn cầm phổ tiêu phổ rất kỳ quái, muốn đến nhờ pháp nhãn của Trúc Ông lão nhân gia giám định. Lục Trúc Ông nói: Có cầm phổ tiêu phổ muốn nhờ ta giám định ư? Các vị coi trọng gã đan lát này quá rồi. Dịch sư gia chưa kịp đáp thì Vương Gia Câu đã cướp lời, lớn tiếng nói: Có Kim Đao Vương gia lão gia tử đến thăm. Gã giơ chiêu bài của tổ phụ lên, cho rằng tiếng tăm lừng lẫy của tổ phụ ở thành Lạc Dương đủ để một lão già đan lát phải lập tức chạy ra nghênh tiếp. Nào ngờ Lục Trúc Ông cười nhạt nói: Hừ, kim đao hay ngân đao cũng không bằng con dao chẻ lạc của ta. Lão đan lát này không đi thăm Vương lão gia thì Vương lão gia đi thăm lão đan lát này làm cóc gì? Vương Gia Cầu tức giận lớn tiếng nói: Thưa tổ phụ, lão đan lát này là hạng người không biết lễ phép, gặp lão làm gì, chúng ta về thôi. Nhạc phu nhân nói: Đã đến đây, ta nhờ Lục Trúc Ông xem dùm bộ cầm phổ tiêu phổ này cũng chẳng hề gì. Vương Nguyên Bá hừ một tiếng, đưa khúc phổ cho dịch sư gia. Dịch sư gia nhận lấy rồi đi vào bụi trúc, chỉ nghe Lục Trúc Ông nói: Được, người để xuống đi. Dịch sư gia nói: Xin hỏi Trúc Ông, đây là khúc phổ hay là bí quyết võ công cố ý viết theo kiểu khúc phổ? Lục Trúc Ông nói: Bí quyết võ công ư? Người chế ra thì có, đây đúng là cầm phổ rồi. Tiếp theo, tiếng đàn vang lên rất u nhã. Lệnh Hồ Xuân nghe một lúc, nhớ được đây chính là khúc nhạc mà đêm hôm đó Lưu Chính Phong đã tấu. Người chết đi để lại khúc nhạc, khiến lòng người nghe không cầm được sự buồn bã. Tiếng đàn đang du dương bỗng cao vút lên rồi càng lúc càng cao mãi, âm thanh rất chát chúa. Bụt một tiếng, dây đàn bị đứt, tiếng đàn lại vút cao thêm, lại bụt một tiếng nữa, dây đàn lại đứt thêm một sợi. Lục Trúc Ông hứ một tiếng rồi nói: Cầm phổ này rất cổ quái, khiến người ta không hiểu được. Năm ông cháu Vương Nguyên Bá đưa mắt nhìn nhau, mặt lộ vẻ đắc ý. Lục Trúc Ông nói: Để ta thử tiêu phổ xem sao. Tiếp theo, tiếng tiêu từ trong bụi trúc vọng ra, Ban đầu nghe du dương não nuột, tình ý triền miên, rồi về sau bỗng chuyển dần xuống thấp, cơ hồ nghe không rõ nữa. Lại thổi được vài tiếng thì tiếng tiêu bỗng im bặt. Lục Trúc Ông thở dài nói: Dịch lão đệ, người biết thổi tiêu mà thanh trầm như vậy thì làm sao có thể thổi được? Cầm phổ tiêu phổ này không phải là của giả, nhưng người soạn ra nó lại cố ý làm ra vẻ hoang đường để ghẹo người chơi nhạc. Người hãy về đi, để ta nghiên cứu tỉ mỉ lại đã. Dịch sư gia dạ, rồi đi ra khỏi bụi trúc. Vương Trọng Cường hỏi: Kiếm phổ đâu rồi? Dịch sư gia đáp: Kiếm phổ ư? Lục Trúc Ông muốn giữ lại, nói là để nghiên cứu tỉ mỉ hơn. Vương Trọng Cường sốt ruột nói: Mau lấy lại đi, đây là kiếm phổ quý báu vô cùng. Võ lâm không biết bao nhiêu người muốn tranh đoạt, sao có thể để lại cho một người không có liên quan gì đến mình giữ lại. Dịch sư gia dạ một tiếng, toan quay người đi vào bụi trúc, bỗng nghe Lục Trúc Ông nói: Cô ra đây làm gì? Vương Nguyên Bá hỏi khẽ: Lục Trúc Ông bao nhiêu tuổi? Dịch sư gia đáp: Khoảng trên 70, gần 80 tuổi rồi. Mọi người đều nghĩ, một lão già 80 tuổi lại còn có cô, vậy bà già này chắc phải ngoài 100 tuổi. Nghe tiếng một phụ nữ đáp khẽ, Lục Trúc Ông nói: Mời cô xem bộ khúc phổ này có chỗ rất cổ quái. Người phụ nữ lại ừ một tiếng, tiếng đàn vọng lên rồi bỗng dừng lại một lúc, dường như là để thay sợi dây vừa bị đứt, rồi lại tình tang dạo mấy tiếng so dây mới, tấu lên khúc điệu. Ban đầu, tiếng đàn tấu giống Lục Trúc Ông, về sau càng lúc càng cao, đến chỗ khó khăn vẫn đi qua dễ dàng, tay phím nhẹ nhàng không tốn một chút sức mà vẫn chuyển lên cao vút. Lệnh Hồ Xung vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nhớ lại đêm hôm ấy đã được nghe tiếng huyền cầm mà Khúc Dương đã tấu lên. Bây giờ tiếng đàn khẳng khái vút cao, có lúc ôn hòa nhã chí. Tuy Lệnh Hồ Xung không rõ nhạc lý, nhưng cảm thấy vị bà này diễn tấu khúc điệu tuy giống như Khúc Dương đã tấu, nhưng phong cách lại rất khác biệt. Cung đàn của vị bà hòa bình trung chính, khiến người nghe cảm thụ được cái hay của âm nhạc, chứ không giống như sở tấu của Khúc Dương, nghe sục sôi, phấn khích như bầu máu nóng. Bà tấu một lúc lâu, tiếng đàn dần thông thả lại, tựa hồ như đi xa mãi, không ngừng, giống như người ôm cây đàn, đi mấy chục trượng rồi đi mấy dặm. Tiếng đàn nhỏ dần đi như một sợi tơ, cơ hồ không còn nghe được nữa. Khi tiếng đàn dường như sắp dừng lại, chợt nghe có một hai tiếng tiêu rất nhỏ nổi lên. Tiếng tiêu lượn quanh, uyển chuyển, dường như người thổi tiêu vừa thổi, vừa đi đến gần. Rồi tiếng tiêu thanh thoát, chợt bỗng chợt trầm, lúc nhẹ nhàng, lúc vang dội, cho đến khi thanh điệu vút lên đến chỗ cao nhất. Sau khi lượn quanh, uyển chuyển mấy vòng, tiếng tiêu lại hạ xuống cung bậc trầm. Tuy rất nhỏ, nhưng mỗi âm tiết vẫn rõ ràng, có thể nghe thấy. Dần dần, trầm âm như reo châu ngọc trong trẻo dồn dập. Khi thấp xuống, khi trỗi dậy, phồn âm tăng giảm giống như tiếng suối chảy nước trôi, như trăm hoa đua nở lộng lẫy mê hồn, như chim hót líu lo một sướng một họa. Dần dần, bách điểu ly tan, xuân tàn hoa rụng, mưa gió hắt hiu, cảnh vật tiêu điều, hạt mưa thánh thót như có như không, cuối cùng mọi âm thanh đều lắng lại. Tiếng tiêu dừng lại một hồi lâu, mọi người như vừa trong mộng mới tỉnh dậy. Tuy bọn Vương Nguyên Bá, Nhạc Bất Quân đều không hiểu âm luật, nhưng cũng không kìm được lòng đắm đuối say mê. Dịch sư gia càng như người hồn siêu phách lạc. Nhạc phu nhân thở dài, lòng đầy thán phục, bà nói: Thật đáng khâm phục, Xuân Nhi, đây là khúc nhạc gì vậy? Lệnh Hồ Xung đáp: Khúc này gọi là Tiếu Ngạo Giang Hồ Chi Khúc. Vị bà này thật là thần kỳ, khó có ai tinh thông được cả cầm phổ và tiêu phổ như vậy. Nhạc phu nhân nói: Khúc phổ này quả nhiên kỳ diệu, chỉ có vị bà cầm tiêu tuyệt kỹ mới có thể diễn tấu được. Loại âm nhạc mỹ diệu này chắc người mới nghe được lần đầu. Lệnh Hồ Xung đáp: Không phải, ngày trước đệ tử đã được nghe qua rồi, lần đó so với hôm nay càng đặc sắc hơn. Nhạc phu nhân lấy làm lạ hỏi: Thật vậy sao? Chẳng lẽ trên thế gian này còn có người đánh đàn thổi tiêu tuyệt vời hơn vị bà này ư? Lệnh Hồ Xung đáp: Có tuyệt vời hơn vị bà này không thì đệ tử không rõ, nhưng đệ tử đã từng nghe hai người hợp tấu, một người đánh đàn, một người thổi tiêu tấu lên Tiếu Ngạo Giang Hồ Chi Khúc. Lệnh Hồ Xung chưa nói dứt câu, từ trong bụi trúc lại vọng ra mấy tiếng tình tang, rồi tiếng nói của vị bà nghe rất nhỏ. Bà nói: Cầm tiêu hợp tấu, trên đời này biết tìm người đó ở đâu. Lục Trúc Ông lớn tiếng nói, Dịch sư gia, đây chính là cầm phổ tiêu phổ, cô của ta vừa mới tấu xong, ngươi cầm về đi thôi. Dịch sư gia dạ một tiếng rồi đi vào bụi trúc, cầm khúc phổ đi ra. Lục Trúc Ông dặn dò, trong khúc phổ này có chỗ nét nhạc rất kỳ diệu, thế gian hiếm có. Đây là vật thần kỳ, không thể để rơi vào tay bọn phàm phu tục tử. Người không biết tấu thì vạn lần không nên cuồng tâm vọng tưởng mà cố học, nếu không chẳng có ích gì cho ngươi mà còn có hại nữa đó. Dịch sư gia đáp, dạ dạ vạn lần không dám. Dịch sư gia trao khúc phổ lại cho Vương Nguyên Bá. Vương Nguyên Bá đã nghe rõ tiếng đàn tiếng tiêu, biết rõ đây là khúc phổ, liền đưa trả lại cho Lệnh Hồ Xung, sững sùng nói, Lệnh Hồ hiền điệt, ta xin lỗi vậy. Lệnh Hồ Xung cười nhạt, định nói vài câu mai mỉa cho bỏ tức, nhưng thấy Nhạc phu nhân nhìn mình lắc đầu, đành nhẫn nhịn không nói nữa. Năm người tổ tôn nhà Vương Nguyên Bá bị bẻ mặt, cúi đầu đi trước, bọn Nhạc Bất Quần cũng đi theo. Lệnh Hồ Xung thì cầm khúc phổ đứng ngay người bất động. Nhạc phu nhân hỏi, Xung Nhi, sao ngươi không về? Lệnh Hồ Xung đáp, đệ tử nán lại một chút rồi sẽ về sau. Nhạc phu nhân nói, ngươi sớm quay về nghỉ ngơi, cánh tay vừa bị trật khớp không nên cử động nhiều. Lệnh Hồ Xung dạ.